Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, hôm nay là một ngày tưởng niệm rất là quan trọng đối với toàn thể tăng ni và Phật tử của chùa Giác Ngộ. Ngày mà cách đây 13 năm trước, chúng ta rất là bùi ngùi thương kính sự ra đi vĩnh viễn của Hòa Thượng Tôn Sư, người đã dày công đóng góp và phát triển ngôi chùa Giác Ngộ trở thành một cái trung tâm Phật học viện trong những năm tháng rất là khó khăn do điều kiện lịch sử khách quan. Trong nhà Phật, sự ra đi của một vị cao tăng thường được quan niệm rất là khác với sự ra đi của một người thế tục. Nếu như thế gian quan niệm rằng người thân mất đi là mất tất cả bầu trời, mất tất cả ý nghĩa của sự sống, mất đi hết tất cả những tình cảm đẹp, thì ngược lại trong nhà Phật, sự ra đi chỉ là tùy duyên hóa độ. Sự có mặt của các bậc cao tăng trong cuộc đời này phần lớn là do hạnh nguyện. Có mặt bao nhiêu năm để phục vụ Phật Pháp, sau đó duyên hóa độ hết, các ngài tiếp tục ra đi thuận theo những duyên ở những nơi mà các ngài cần phải hướng về. Cho nên chúng ta kính tiếc, nhưng chúng ta không đau buồn như là những người tại gia, bởi vì chúng ta hiểu rất là rõ sự ra đi đó là một sự ra đi Phật sự. Ngày hôm nay để tưởng niệm và kính nhớ hạnh nguyện cũng như là con đường tu tập và làm Phật sự của Hòa Thượng Tôn Sư lần thứ 13, chúng tôi xin chia sẻ với toàn thể quý vị một pháp thoại với tựa đề đó là Ân Sư Tế Độ. Quan niệm trong nhà Phật rất là khác khi nghĩ rằng một vị tôn sư là người khai tâm mở trí cho chúng ta trong cuộc đời, khác rất là nhiều so với thầy cô giáo ngoài thế gian. Thầy cô giáo chỉ có thể trao truyền kiến thức, kinh nghiệm học quán hoặc là kinh nghiệm của cuộc đời với tư cách là những người đi trước huấn luyện cho những thế hệ đi sau, giống như cách thức mà người Trung Quốc thường gọi trường giang, hậu lãng, suy tiền lãng, giống như là những đợt sóng sau của sông Trường Giang đẩy những đợt sóng trước, cứ như thế mà cuồn cuộn trôi đi. Thế hệ sau này được tiếp nối bởi sự giáo dục và truyền thụ kinh nghiệm của những người đi trước, và sự truyền thụ đó đơn thuần về phương diện tri thức hay là về phương diện kiến thức thông thường. Nhà Phật quan niệm rằng giữa kiến thức và tuệ giác có một khoảng cách rất là lớn. Khoảng cách này đôi lúc trở thành sự song hành của hai rãnh đường ray xe lửa, nghĩa là vĩnh viễn sẽ không bao giờ gặp nhau. Nếu biết phương pháp thì chúng ta có thể vận dụng kiến thức thế gian, là kiến thức thế học nói chung, trở thành một cái công cụ để giúp cho chúng ta tiếp cận được Phật Pháp, phát huy được trí tuệ một cách được dễ dàng. Cho nên vai trò của nhà giáo thế gian chỉ truyền trao về kiến thức thông thường, mà kiến thức nếu không biết vận dụng và đặt nó vào trong quỹ đạo đúng phương pháp thì rõ ràng kiến thức này sẽ làm cho bản ngã của con người được trương sình lên. Chúng ta hãnh diện tự hào về kiến thức chúng ta có được thông qua văn bằng, học vị, vị trí xã hội hoặc là những danh nghĩa mà chúng ta được cuộc đời ban tặng với nhiều danh xưng rất là đẹp, rất là uy. Cho nên kiến thức đó đôi lúc trở thành một cản lực rất là lớn cho con đường chuyển hóa đời sống nội tâm của con người. Chính vì thế mà ăn giáo hóa của một vị tôn sư ở trong nhà Phật được đề cao rất là nhiều, là bởi vì nếu như cha mẹ cho chúng ta thân phận của con người với hình thù vóc dáng, cấu hình vật lý sinh học, thì ngược lại các bậc tôn sư ở trong chùa truyền trao cho giới thân huệ mạng, cho chúng ta sống một cách rất là có ý nghĩa. Giới thân huệ mạng gồm có hai phần. Phần thứ nhất là đời sống đạo đức, tức là giới thân. Phần thứ hai là huệ mạng, tức là mạng sống đặt trên nền tảng của tuệ giác. Chính vì vậy mà trong kinh và nói chung là tư tưởng Phật giáo cho rằng sự nghiệp của người tu nằm ở trí tuệ, chứ không phải nằm ở cái chỗ mà chúng ta tu tập lâu, được đề cử làm trụ trì một ngôi chùa, hay là một người quản chúng ở trong chùa, làm những việc này việc nọ, thậm chí là gánh vác những công việc Phật sự trong giáo hội với nhiều danh xưng và chức tước khác nhau. Cái đó không phải là mục đích của người tu, mà sự nghiệp của người tu là tuệ giác thôi. Cho nên khi mà những bậc ân sư truyền trao cho chúng ta hai năng lực để hoàn thiện về đời sống đạo đức và phát huy đời sống tuệ giác, chính vì thế mà chúng ta được khai sinh một lần nữa. Lần này là một lần rất là có ý nghĩa ở trong cuộc đời của mình. Chúng ta biết rất rõ có nhiều người trước khi xuất gia đã từng là những người rất là bình thường và phàm tục, có thể có những hành động cử chỉ lời nói việc làm mang lại nỗi khổ niềm đau cho người khác. Nhưng mà sau khi xuất gia rồi, được truyền trao cho giới thân huệ mạng, chúng ta thấy nhân vật đó là một con người mới hoàn toàn. Chứ mới đây không phải về hình thức đâu, hình thức về đầu tròn, áo vuông và sự trang nghiêm đỉnh đạt ở bên ngoài chỉ là phần phụ thuộc. Đời sống nội tại bên trong á của tâm chính là chất liệu chuyển hóa mà có dụng tâm tu tập quán chiếu những gì Phật để lại trong kinh mới có thể giúp cho chúng ta lột được cái xác phàm phu của mình từ nhiều đời và nhiều kiếp. Chính vì thế mà ơn giáo hóa của vị thầy tổ trở nên rất là quan trọng và quyết định cả cuộc đời chúng ta trong giờ phút hiện tại này, và dĩ nhiên là định hướng cho tiến trình tái sanh của chúng ta ở trong nhiều đời kiếp về sau. Do đó ơn sư trưởng là một trong những ơn rất là quan trọng. Thiếu ơn đức đó, đến lúc chúng ta có thể trở thành một con người, nhưng mà chúng ta sẽ khó có thể làm được những chuyện vĩ đại, những chuyện lớn, những chuyện lợi ích cho quảng đại đa số ở trong cuộc đời này. Vị thầy trong nền văn hóa của nhà Phật được gọi là một bậc guru, dịch nôm na trong tiếng Việt là thầy tâm linh, tức là người hướng dẫn đời sống đạo đức và tuệ giác của chúng ta. Vị thầy tâm linh này có mặt trong cuộc đời như là một nhu cầu rất quan trọng cho sự thăng tiến về đời sống nội tâm của những người học đạo. Nói một cách khác là nơi nào có nhu cầu thăng qua đời sống đạo đức và tuệ giác, nơi đó các vị thầy tâm linh có mặt và xuất hiện. Như vậy là chúng ta đến với đạo Phật, chúng ta trở thành những con người có được an lạc và hạnh phúc, chúng ta sống một cách rất là có ý nghĩa trong cuộc đời này. Tất cả những cái đó đều ảnh hưởng và chịu sự tác động rất là tích cực của vị thầy ân sư ở trong đạo. Cho nên thầy ân sư không nhất thiết chỉ dành cho những người xuất gia, mà tất cả những người Phật tử tại gia đều có một vị thầy ân sư, tức là cái người đã truyền trao giới pháp, năm điều đạo đức cho chúng ta và ba quy ngưỡng về Phật, Pháp và Tăng trong những năm tháng đầu tiên bắt đầu biết được đạo Phật. Thì như vậy là bên cạnh những hạnh phúc liên hệ đến đời sống vật chất và tinh thần mà người tại gia có thể có, người tại gia còn có thêm vị thầy tâm linh hướng dẫn đời sống, nâng đời sống ở một mức độ cao hơn để cho mình không bị nỗi khổ niềm đau chinh phục và chi phối. Chúng ta thấy là vị thầy tâm linh, tức là một vị guru rất là quan trọng. Quan trọng ở chỗ là nếu như thiếu vị này, chúng ta có thể đến chùa, nghe pháp, học kinh, ấy thế mà cái tác dụng của chúng ta sẽ không có được như chúng ta đã mong đợi. Trong thời đại ngày nay, truyền thống vị thầy tâm linh đã không còn được duy trì như ngày xưa. Chúng ta có thể nói là ngày xưa khi mà một người Phật tử, dù là xuất gia hay là tại gia, đến với đạo Phật đều đến thông qua một vị thầy. Truyền thống đó thường được đánh dấu bằng một cái tiến trình mà kinh điển nhà Phật thường gọi là văn, tư và tu. Nghĩa là chúng ta đến học hỏi thông qua cách chúng ta quy ngưỡng vị thầy, nghe vị thầy đó giảng dạy một cách trực tiếp, sau đó tư duy, suy nghĩ những lời dạy quý báu đó và đưa những kiến thức này vào trong cuộc sống hành trì. Tiến trình đó là một cái tiến trình rất là tất yếu, là bởi vì nó sẽ giúp chúng ta loại trừ được thái độ thần tượng vị thầy, và có thể rơi vào tình trạng đó là chúng ta đến với đạo Phật thông qua con đường của cảm tính thông thường, chứ phải là thông qua con đường của tuệ giác. Và do đó, cái tiến trình của sự tu tập có thể bị gián đoạn, có thể bị ảnh hưởng, có thể bị tác động và chi phối. Có một quan niệm rất là sai lầm khi cho rằng vị thầy tâm linh là người sẽ chịu trách nhiệm một cách trọn vẹn về đời sống tinh thần của người học đạo. Quan điểm đó đã đặt ra một cái tình trạng, đó là người đệ tử lệ thuộc 100% vào đời sống tinh thần của vị thầy. Dĩ nhiên nếu vị thầy đó là một vị thầy chân chính, có con đường hành trì đúng đắn, có phương pháp dấn thân, thì rõ ràng giá trị lợi ích của sự nương tựa trong trường hợp này là điều rất là đáng trân trọng. Trên thực tế thì quan niệm của Đức Phật để lại trong kinh cho thấy rằng Ngài không tán đồng việc người học trò dâng cả tâm tình và cuộc đời tinh thần của mình cho vị thầy, bởi vì sự quy ngưỡng đó đã tạo ra khuynh hướng đó là thần tượng cá nhân vị thầy. Và do đó tất cả những điều đúng và sai của vị thầy đó chúng ta dễ dàng chấp nhận mà không hề phán xét và đặt lại vấn đề. Đó là lý do ở trong kinh đứng trước cái chết, Đức Thế Tôn đã di chúc lệ cho toàn thể những người xuất gia là sau khi Ngài qua đời sẽ không có một vị nào thay thế Ngài để lãnh đạo giáo đoàn, mà tất cả những người tại gia và xuất gia đều lấy đời sống đạo đức, tức là giới luật, và lấy con đường của chánh pháp thông qua con đường của tình thương và tuệ giác làm hành trang, làm vị thầy tâm linh. Quan điểm đó là một quan điểm rất là tích cực, ở chỗ đặt ra chúng ta một khả năng, đó là lấy tinh thần chánh pháp làm nền tảng, làm chỗ quy ngưỡng, hơn là chúng ta nương tựa vào cá nhân một vị nào đó. Dĩ nhiên là trong truyền thống của Phật giáo Tây Tạng ngày nay, việc nạp mình cho thầy là một nhu cầu quan trọng. Nếu như chúng ta muốn học được chánh pháp, con đường khai hóa của vị thầy đó, trong tiếng Anh họ thường dùng cái từ là "Surrender yourself to your guru", nghĩa là mình kể từ ngày quy ngưỡng thầy rồi, tất cả thân phận của mình bao gồm tinh thần cũng như là nhận thức, con đường tu học, chúng ta đặt để vào sự hướng đạo tâm linh của vị thầy. Và do đó thầy chúng ta dạy gì chúng ta theo đó. Chúng ta không được quyền tự ý mình làm những việc mình thích như khi mình còn với tư cách là một người tại gia. Dĩ nhiên là truyền thống này vẫn tạo ra một cách thức tiếp cận Phật pháp rất là có kết quả, ở chỗ là đã tạo ra được rất nhiều thế hệ với niềm tin rất là vững chãi và con đường hành trì rất là đứng đắn và mang lại nhiều kết quả. Nhưng mà đặt nó trong một cái bối cảnh của quảng đại đa số quần chúng thì rõ ràng khuynh hướng lệ thuộc vào vị thầy tâm linh một cách trọn vẹn mà không có cách thế để phát huy những tiềm năng Phật tính mà Đức Phật đã dạy trong kinh, đã làm cho chúng ta có thể thần tượng cá nhân vị thầy, và cuối cùng chúng ta đến với đạo Phật thông qua vị thầy, và rồi chúng ta có thể từ bỏ đạo Phật thông qua sự sụp đổ thần tượng vị thầy đó. Rõ ràng con đường này không phải là sự lựa chọn của quảng đại đa số quần chúng trong thời đại hiện nay. Nếu như thuở nhỏ tất cả những bé trai và bé gái có khuynh hướng thần tượng cha mẹ của mình, thì ngược lại những người mới bắt đầu dấn thân vào chùa cũng có khuynh hướng thần tượng vị thầy tâm linh của mình theo một cách tương tự. Sự thần tượng đó có lý do của nó, là bởi vì dưới cặp mắt của những trẻ thơ, cha và mẹ của chúng là lý tưởng nhất, là vĩ đại nhất. Bởi vì trước nhất cha và mẹ đã giới thiệu chúng vào trong cuộc đời, rồi kiến thức, trình độ, điều kiện, hạnh phúc có được cũng do vị thầy mang lại, cũng do cha mẹ mang lại. Và do đó dưới mặt của chúng thì không có gì quý báu và cao thượng hơn là cha mẹ ruột của mình. Chúng ta đến với đạo Phật thông qua một vị thầy cũng thường phát xuất từ một tâm niệm tương tự. Dĩ nhiên tâm niệm đó rất là tốt, là bởi vì có sự quy ngưỡng tôn kính thầy một cách tuyệt đối, chúng ta dễ dàng tiếp thu giáo pháp được vị thầy đó truyền trao từ những gì mà Đức Phật đã dạy trong kinh. Nhưng mà Đức Phật lưu ý chúng ta một điều rất quan trọng, đó là tránh tinh thần thần tượng cá nhân, là bởi vì không nhất thiết thể vị thầy tâm linh nào cũng có thể truyền trao bí kíp tâm linh 100% ứng với những gì mà Đức Phật đã dạy trong kinh điển. Là bởi vì trong quá trình truyền bá Phật giáo, chúng ta biết là nền tảng của văn hóa bản địa đã du nhập, ảnh hưởng và tác động dẫn đến sự biến dạng của đạo Phật rất là nhiều. Cho nên có những phong tục tập quán được truyền thừa ở trong các chùa hoàn toàn thời của đạo Phật, mà ảnh hưởng của một truyền thống văn hóa nào đó. Cho nên khi chúng ta quy ngưỡng một vị thầy, chúng ta phải hiểu về cái tính cách, phương tiện ứng dụng trong cuộc đời, để gì? Để chúng ta có thể chọn lựa cho mình giữ lại những yếu tố nào gần nhất với đạo Phật, còn những yếu tố bị ảnh hưởng của phong tục tập quán dân gian chúng ta loại trừ một cách từ từ và có nghệ thuật, để không tạo ra cái cú sốc về sự thay đổi ngột ngột, và làm cho đời sống tinh thần của chúng ta ngày càng tươi nhuận, phát triển tốt đẹp hơn. Cho nên khi chúng tôi đề cập đến việc quy ngưỡng một vị thầy trên tinh thần của tuệ giác, thì rõ ràng không có nghĩa là chúng ta không tin tưởng vào thầy của mình, mà chúng ta đặt trong một cái quỹ đạo, đó là con đường hành trì dấn thân nương vào thầy đó phải là một cái con đường mở ra chúng ta một cái tương lai rất là đẹp về hạnh phúc, về an vui, về những giá trị đạt được từ hạnh phúc và an vui đó. Có như vậy thì rõ ràng chúng ta đến với đạo Phật là đến bằng cái tuệ giác mà Đức Phật thương mà gọi chúng ta bằng một thành ngữ, tức là đến để mà thấy. Tức là Ngài mời gọi tất cả chúng ta đến như là một quan sát viên với một cái cách nhìn rất là khách quan, đặt những vấn đề, nêu những vấn đề về bản chất của cuộc sống, về khổ đau và hạnh phúc, về cách tiếp cận, về cách lý giải và cái cách tạo ra những giải pháp mang lại an vui và hạnh phúc. Đức Phật chưa bao giờ khuyên chúng ta là tin vào Ngài một cách mù quáng, mà Ngài khuyên chúng ta hãy đặt vấn đề một cách rất là nghiêm túc, rồi đưa nó vào trong quỹ đạo của sự thể nghiệm. Và khi chúng ta nhận thấy rằng nó có giá trị và lợi ích, lúc đó chúng ta hãy theo. Đức Phật không cần chúng ta theo Ngài, đến với Ngài với tư cách là một tín đồ tôn thờ thần tượng một vị thần linh, mà Ngài yêu cầu chúng ta là nhìn Ngài như là một đấng giác ngộ phát xuất từ một con người bình thường. Quan điểm nhìn Đức Phật dưới góc độ lịch sử vừa nêu làm cho chúng ta có cảm giác là gần gũi với Đức Phật nhiều hơn lắm. Nếu chúng ta quan niệm rằng vị thầy tâm linh là Đức Phật giác ngộ, vốn là một vị Phật giác ngộ rồi trở về cõi ta bà này để hóa độ chúng sinh, thì rõ ràng chúng ta sẽ ý lại nhiều lắm. Chúng ta có thể lý luận trong tâm một cách thầm kín rằng vì Ngài là bậc đại giác ngộ rồi, cho nên Ngài làm được những gì Ngài đã dạy, còn tất cả chúng ta đều là những người phàm phu, cho nên khả năng thực hiện những điều thần bí đó sẽ vĩnh viễn chào thua, và do đó chúng ta có quyền không hành trì theo những gì mà Ngài đã dạy. Như vậy là cái quan niệm thần tượng Đức Phật như một vị thầy tâm linh đã được thành tựu trong nhiều đời và nhiều kiếp làm chúng ta khó có thể phát huy cái tiềm năng vốn có của mình. Do đó nhìn nhận đánh giá Đức Phật như là một vị thầy tâm linh lịch sử với tất cả những sự nỗ lực cần thiết của một hành giả đạt được những giá trị tâm linh đó, thì rõ ràng chúng ta có thể làm được, và do đó chúng ta khi nỗ lực đúng phương pháp chúng ta sẽ làm một cách rất là thành công. Trong các trường đại học chúng ta thấy có rất nhiều giáo sư, các phó giáo sư, các giảng viên, các nhà nghiên cứu truyền thụ chúng ta rất nhiều kiến thức chuyên ngành về các lĩnh vực, nhưng những vị thầy đó không thể gọi là vị thầy tâm linh. Và ngay cả trong các trường lớp Phật học, các đại học về Phật giáo trên khắp nơi thế giới này, mặc dầu cũng truyền cho chúng ta về kinh điển, về giới luật, về luận, về những pháp môn hành trì ấy, thế mà tất cả những vị giáo sư và giảng viên đó vẫn không được xem là vị thầy tâm linh của chúng ta, là bởi vì cái phương pháp học đường trong các trường đại học dạy cho sinh viên tiếp cận các bản văn, lý giải các bản văn bối cảnh ra đề lịch sử có mặt, cũng như là ảnh hưởng của giá trị lời Phật dạy trong đời sống hàng ngày, khác rất nhiều với cách thức mà một vị thầy thâm linh khai đạo dẫn đường cho những người bắt đầu dấn thân vào con đường hành trì Phật pháp. Cách thức đó có thể khác nhau một cách rất là đơn giản ở chỗ đó là các giáo sư về Phật học có thể truyền cho chúng ta những kinh nghiệm nghiên cứu để chúng ta có thể đứng vững trong học đường với những tác phẩm ra đề, và các tác phẩm này phản ánh quá trình nghiên cứu rất là nghiêm túc của chúng ta là hết. Cũng có thể có rất nhiều vị giáo sư về Phật học có kinh nghiệm hành trì bản thân và có thể truyền trao những kinh nghiệm đó cho chúng ta, nhưng mà nguyên tắc của học đường lại buộc cho các giáo sư, các nhà nghiên cứu phải đầu tư nhiều vào phương pháp luận hơn là những kinh nghiệm và sự hành trì trong tu học. Do đó vị thầy tâm linh phải khác rất là xa với các vị thầy Phật học dạy ở các trường lớp. Như vậy chúng ta hiểu như thế nào về một vị thầy tâm linh? Vị thầy tâm linh có thể là một cái người có một quá trình hành trì từ những gì mà Phật để lại trong kinh. Sự hành trì đó đặt ra trong một cái quỹ đạo rất là đứng đắn và mang lại những kết quả bản thân thông qua kinh nghiệm, chứ không phải chỉ có những kiến thức suông mà thôi. Cho nên tìm thầy học đạo, nương vào thầy là một nhu cầu rất là lớn và không thể thiếu đối với tất cả những ai có nhu cầu tiến xa trên con đường tu học và làm các Phật sự về sau này. Chúng ta có thể định nghĩa một cách nôm na vị thầy tâm linh như là người dẫn đường khai lối về đời sống chuyển hóa nội tâm, giúp cho chúng ta có thể lột được cái xác phàm phu và tỏ rõ được cái chất liệu hạnh phúc ở trong đời sống tinh thần của mình. Và dĩ nhiên là cái sự tỏ rõ đó không phải là nhất thời, mà được thể hiện qua cách thức mà chúng ta có mặt trong cuộc sống, thông qua cử chỉ, lời nói, việc làm hàng ngày. Cho nên khi chúng ta đến học và tu với sự hướng dẫn tâm linh, chúng ta có thể kiểm nghiệm bằng những cái nấc thang của sự tiến bộ. Nếu như mình nương vào một vị thầy mà sau một thời gian mà mình thấy rằng là trước đây mình rất hoan hỷ, bây giờ mình trở nên rất là cao có khó chịu, trước đây mình rất là hỷ xả bao dung, bây giờ mình trở nên là cục bộ, trước đây mình rất là rộng lượng tha thứ, bây giờ mình trở nên thành kiến và không bao giờ bỏ qua lỗi lầm của người khác, thì mình biết rằng sự nương tựa và hành trì của mình đã có rất nhiều vấn đề. Lỗi của vấn đề trong trường hợp này không nhất thiết là do vị thầy, có thể vị thầy truyền sao chúng ta những kinh nghiệm rất là chuẩn xác, ấy thế mà do môi trường hoàn cảnh và sự giao tế với những người đồng tu, hay là do bản thân mình không làm đúng theo những gì mà vị thầy đó đã hướng dẫn, cho nên nó đã tạo ra những sự biến dạng trong đời sống nội tâm của chúng ta, thì lúc đó chúng ta có thể xem vị thầy trở thành một trong những cái tiêu chí để chúng ta điều chỉnh lại đời sống, nhận thức, tình cảm và tu hành của mình. Do đó chúng ta có thể hình dung vị thầy tâm linh như là một tấm gương phản chiếu từ đời sống kinh nghiệm hành trì của vị thầy, để tác động ảnh hưởng tạo ra ít nhất là một cái bản sao về phương diện nội dung hành trì ở trong lòng thực tại của chúng ta. Có nghĩa là nếu chất liệu tâm linh ở vị thầy đó là 10, thì ít nhất cái người nương tựa vị thầy này phải tiếp nhận được khoảng 50-70%, thì lúc đó chúng ta mới được xem là mình có nhiều sự tiến bộ. Còn bằng không, thầy là thầy, mình là mình, thì rõ ràng nương tựa vào vị thầy trong trường hợp đó không mang lại những giá trị của đời sống tu tập như chúng ta đã mong đợi. Do đó chúng ta có thể lấy giá trị của sự chuyển hóa làm thước đo để đánh dấu về sự tiến bộ khi chúng ta bắt đầu nương tựa vào một vị thầy tâm linh nào đó. Như vậy là sự dẫn đường khai lối của vị thầy tâm linh mở ra chúng ta sự hỗ trợ về đời sống tự giác. Và sự hỗ trợ này có thể được thiết lập bằng những cái toa thuốc tinh thần rất là bổ ích. Có thể những toa thuốc đó được thể hiện bằng chính đời sống gương mẫu của vị thầy, và cũng có thể bằng những kinh nghiệm hành trì của vị thầy, và cũng có thể bằng sự thân giáo. Tức nghĩa là từ lúc không nói một lời nào, ấy thế mà cái tư cách sống của vị thầy có thể ảnh hưởng và thẩm thấu đến đời sống nội tâm của chúng ta nhiều lắm. Như vậy là khi chúng ta quan sát một vị thầy đó, chúng ta không chỉ quan sát qua lời nói việc làm cụ thể, mà đôi lúc chúng ta cần phải có cái nhìn thẩm thấu, nhìn sâu vào bên trong để thấy được cái tấm lòng của vị thầy đó đối với mình. Có như vậy đó là sự thiết lập về cái tần số tâm thức giữa thầy và trò mới có thể được diễn ra. Và lúc đó chúng ta thấy là sự thăng tiến của chúng ta về phương diện tinh thần đó, có thể rất là nhanh. Bởi vì khi hai tần số có thể giao cảm với nhau được rồi đó, thì sự thăng tiến của vị thầy sẽ ảnh hưởng trực tiếp là chúng ta nương về quy ngưỡng và phấn đấu làm thế nào để ít nhất là chúng ta cũng phải bằng được cái cấp độ mà vị thầy mình đã đạt được, hoặc là chúng ta có thể đạt cao hơn là những gì mà thầy chúng ta đã truyền trao. Thái độ tinh thần đó đã giúp chúng ta có thể tiến rất là xa trên con đường của sự tu học. Như vậy là vị thầy tâm linh cần phải có ít nhiều cái chất liệu của tha tâm thông, tức là biết được căn tánh của người học trò, biết được những nhu cầu tâm lý của người đệ tử, biết được sở trường và sở đoản của người đó, để chi? Để tất cả những lời giảng dạy và huấn luyện đưa vào thực tập và hành trì làm cho người học trò có thể tiến rất là xa. Bằng không, nếu chúng ta áp dụng một phương pháp đồng điều cho mọi căn tính khác nhau thì rõ ràng cái trình độ chung có thể đạt được, ấy thế mà đi vào từng cái tình huống cụ thể của những người học trò, chúng ta thấy là sự tiến bộ có thể bị trì hoãn lại. Và do đó yếu tố biết được tâm tánh của người khác giúp cho chúng ta thành công trong con đường giáo dục và chuyển hóa lớn lắm. Các bậc phụ huynh muốn giúp đỡ và tạo giá trị hạnh phúc cho con em của mình, không thể nào nói rằng là tôi chỉ cần thương con em là có thể làm cho con em mình hạnh phúc được đâu. Chúng ta ngoài cái thương cần phải có cái hiểu. Hiểu để gì? Để chúng ta cung ứng những gì cần cung ứng, để chúng ta chuyển hóa những gì cần chuyển hóa, để chúng ta nâng đỡ và giúp cho con em của mình có thể phát huy được tiềm năng đúng mức của chúng con. Còn nếu chúng ta thương một cách cảm tính thì rõ ràng sự thương tưởng đó có thể đẩy con em chúng ta vào trong một cái tình thế mà nỗi khổ niềm đau sẽ có thể có mặt ở hiện tại và trong tương lai. Một vị thầy tâm linh cũng như vậy, phải hiểu rất là rõ căn tánh của người học trò của mình, và nhờ đó các phương pháp, cách thức giáo hóa, con đường dấn thân và sự quan sát theo dõi để nâng đỡ sự tu học của người học trò được diễn ra theo một cách thế rất là tương thích, đến độ đó thầy và trò tâm đắc với nhau và kết quả của sự hóa độ mới có thể được thành tựu. Một vấn đề càng đặt ra là tại sao chúng ta phải nương vào vị thầy tâm linh như là người dẫn đường khai lối. Khi nãy chúng tôi có đề cập đến là thông điệp mà Đức Phật trao tặng cho tất cả những người đệ tử của Ngài, đó là lấy chánh pháp, tức là đời sống đạo đức và tự giác làm nền tảng nương tựa. Nói như vậy không có nghĩa là Đức Phật khuyên chúng ta không nên nương tựa vào các vị thầy, bởi vì một trong những điều kiện để trở thành một người đệ tử của Đức Phật đó là chúng ta quy ngưỡng ba đề chư Phật, nhận chư Phật làm thầy. Chúng ta quy ngưỡng chánh pháp, tức là con đường của từ bi và tự giác, trở thành hai tòa thúc quan trọng để tháo gỡ mọi bế tắc trong cuộc sống. Và cái vế thứ ba đó là chúng ta nương tựa vào những vị xuất gia chân chánh, dù là tăng hay là ni, để chúng ta có thể có sự tu tập và hành trì theo những kinh nghiệm mà thế hệ của những người xuất gia đã đi qua, có thể giúp chúng ta rất nhiều trên con đường mới bắt đầu dấn thân vào đạo. Như vậy là chúng ta phải hiểu bản chất của sự nương tựa trong trường hợp này không phải là thần tượng các vị thầy, mà là chúng ta tôn kính ở một mức độ để chúng ta có thể tiếp nhận được những giá trị tinh thần và tâm linh mà vị thầy đó có thể cống hiến cho cuộc đời. Cho nên bên cạnh sự quy ngưỡng nương tựa Phật và chánh pháp, chúng ta phải nương tựa với tất cả những vị xuất gia chân chánh. Như vậy nó chính là một những nhu cầu rất quan trọng, ở chỗ đó là nương tựa vào những người có kinh nghiệm tu tập và có kết quả trong đời sống, để chúng ta có thể đi đúng được con đường, hành trì đúng được phương pháp, đạt được những kết quả an lạc trong hiện tại này một cách rất là an toàn. Tính chất của sự an toàn có thể tạo ra sự ngắn về phương diện thời gian. Chúng ta có thể đi một cách tự lập bằng cách là chúng ta mò mẫm trên những con đường, rồi trong sự dò dẫm đó chúng ta có thể phát hiện ra, như chính Đức Phật đã từng phát hiện ra con đường của tứ diệu đế, bát chánh đạo, 12 nhân duyên, vô thường, vô ngã và truyền trao cho chúng ta. Dĩ nhiên là khả năng đó có thể rất là có trong học thuyết của tiềm năng, nhưng mà để có được khả năng này và phát hiện được con đường đứng đắn để mình đi, có thể đánh mất chúng ta 10 năm, 20 năm, 30 năm. Và do đó nương vào vị thầy, chúng ta có thể rút ngắn thời gian bằng cách đó là chúng ta ứng dụng vào những kinh nghiệm thành công của thầy, của tổ, của những vị Bồ Tát và của các vị Phật. Cho nên nhu cầu rút ngắn thời gian mà có được kết quả an lành một cách an toàn là chúng ta cần phải nương vào một vị thầy. Những yếu tố khác chẳng hạn như là thành quả của sự tu tập, là tất cả những hệ giá trị mà chúng ta cần phải nêu ra đầu tiên và đặt nó trên bàn cân. Tức là kể từ khi nương tựa về tâm linh đối với một vị thầy nào đó, chúng ta có những sự tiến bộ nào chăng? Nếu như mà mình phát hiện rằng nương tựa và học hành thực tập theo những gì được vị thầy giảng dạy ấy, thế mà đời sống nội tâm của chúng ta không được chuyển hóa, thì chúng ta biết là có thể lời dạy đó có vấn đề. Chúng ta được quyền đặt vấn đề như vậy, Đức Phật khuyến khích chúng ta làm những việc đó. Và khi đặt ra hệ giá trị về kết quả trong sự hành trì đó, mới có thể xác định được giá trị của vị thầy công minh cung ứng với chúng ta trong cuộc đời. Cho nên đến với đạo Phật đừng bao giờ mang yếu tố của sự thần tượng mê tín hay là thần tượng một cách cực đoan mù quáng, bởi vì những cái đó không làm chúng ta tiến xa tiến sâu trên con đường tâm linh, mà phải lấy trí tuệ làm đầu. Và trí tuệ đó chính là ngọn đuốc soi đường cho sự thành tựu và hạnh phúc chúng ta trong cuộc sống. Ở trong các bản kinh Đại Thừa, Đức Phật thường sánh ví giáo pháp của Ngài như là những toa thuốc về tâm linh, và bản thân Ngài là một vị đại đông y, hay còn gọi là pháp vương, tức là vua của những toa thuốc tinh thần. Thì như vậy chúng ta có thể tạo ra sự kéo theo về phương diện ứng dụng, đó là vị thầy tâm linh chính là người thầy thuốc rất là quan trọng, gần gũi nhất trong đời sống, cảm xúc, tâm lý và nhận thức của mình. Cho nên là mỗi khi chúng ta có những nỗi khổ niềm đau, có những sự bế tắc, có những điều nghịch cảnh, có những thách thức về cảm xúc, có rất nhiều sự lận đận, chúng ta cần phải giải bày những điều đó cho vị thầy tâm linh của mình. Để gì? Để vị thầy với kinh nghiệm và sự đạt được trong kết quả tu học có thể giúp chúng ta được rất nhiều con đường tháo gỡ những bế tắc mà chúng ta đang có. Cho nên đến với Đạo Phật đòi hỏi chúng ta cần phải mạnh dạn đặt câu hỏi. Đặt nhiều câu hỏi chừng nào thì sau này sự khai thông của chúng ta sẽ mở ra chừng đó. Và chúng ta không hiểu mà không dám hỏi, còn là hỏi một cách rụt rè, hỏi một cách lấy lệ, qua lo, thì rõ ràng chúng ta tưởng rằng mình đã hiểu sâu, nhưng trên thực tế chúng ta hiểu một cách rất là hề ở bên ngoài. Và do đó con đường dẫn thân tu tập có thể bị gặp rất nhiều sự trở ngại. Trong kinh điển nhà Phật cũng còn dạy chúng ta là tất cả những người tu hành cần phải có những vị pháp hữu hay là thiện hữu tri thức, tức là những người bạn về tinh thần hiểu rất rõ tâm tư, tình cảm, đời sống của mình, rồi họ có thể hỗ trợ, chia sẻ và đồng hành trong sự tu tập với mình. Mặc dù chúng ta có thể có 50 cho đến là 100, 200 những vị pháp hữu và đồng hành như vậy, nhưng mà giá trị của những người bạn thiện hữu tri thức vẫn không thể nào so sánh bằng được một vị thầy tâm linh. Cái đó là điều mà chúng ta chắc chắn phải tin. Bởi vì thứ nhất, dựa vào yếu tố tâm lý đó, chúng ta có thể nghe và tin những gì người pháp hữu của mình nói là đúng, góp ý là chân thành và đem vào ứng dụng có thể có kết quả. Ấy thế mà cái thói quen của tình bằng hữu là chúng ta chỉ tin chứ không có đưa vào hành trì. Cái sự thân mật gần gũi đôi lúc làm chúng ta cảm thấy bị chai sạn về những lời dạy rất là đứng đắn. Trong cái đó đó một vị thầy tâm linh, sự tiếp xúc và thông qua cái giao cảm tâm thức với những cái uy thần rất là đặc biệt của vị đó, có thể nói ra mà chúng ta có thể tiếp nhận một cách rất là nhanh chóng và đem vào ứng dụng dễ dàng hơn là chúng ta nghe cùng một nội dung từ một người bạn nào đó. Như vậy là bản chất của sự giáo dục nó không chỉ đơn thuần nằm ở ngôn ngữ, nằm ở văn tự, nằm ở cách thức biểu đạt, mà nó còn nằm ở cách thức dụng tâm, cái thân lực của người kia. Chúng ta có thể nhìn thấy một người với cái oai nghi đỉnh đạt, trang nghiêm, đứng đắn, an lạc, hạnh phúc, và dòng người đó không hề có một lời lẽ nào đối với chúng ta, ấy thế mà chúng ta có thể cảm nhận được trạng thái nhẹ nhàng trực tiếp từ người kia như là một sự hỗ trợ rất là đắc lực. Chẳng hạn như là trên một cái con thuyền đang bị chồng trền ở trên biển khơi, sóng dập gió dồi có thể bị chìm bất cứ lúc nào, chỉ cần có một người bình tĩnh với cái năng lực thiền định, tỏ vẻ ra không sợ hãi chứ cái chết, mà sự biểu đạt đó là một biểu đạt nó phát xuất từ đời sống nội tâm chứ không phải là sự gắn gượng làm duyên làm dáng bên ngoài, thì rõ ràng sẽ tạo ra trạng thái chấn an rất là lớn đối với những người đang chao đảo, lo lắng, sầu muộn, hoảng hốt. Cái tác động trực tiếp từ tâm qua tâm là điều mà chúng ta không thể phủ định. Và sự tác động đó giữa người thầy và trò tâm linh là điều mà chúng ta có thể thấy rằng nó là một sự tác động trực tuyến. Và sự tiếp xúc đó cũng là sự tiếp xúc trực tuyến chứ không thông qua một cái gián cấp nào cả. Cho nên tìm đến một vị thầy tâm linh là một trong những nhu cầu rất là lớn. Và thiếu nhu cầu này, chúng ta có thể tiến nhưng mà tiếng không có phương pháp, tiếng có thể rất là chậm và đôi lúc tiếng một cách rất là thứ. Ở trong kinh điển Đại Thừa, Đức Phật thường sánh ví cái nhu cầu đến với vị thầy tâm linh giống như tình trạng của một người leo núi. Tình trạng của núi cao làm chúng ta không thể nào biết trước được ở trên đỉnh núi nó có những cái gì, nhưng mà chúng ta chỉ ước đoán chừng chừng như thế này, đó là vì là núi cao cho nên không khí trên đó rất là trong lành, cây cảnh rất là đẹp và thoáng mát. Chúng ta đến trên đó nó có thể trải qua một cái sức ép rất là căng thẳng về phương diện tâm và tim. Về phương diện tinh thần á, đôi lúc nó làm chúng ta hồi hộp do tác động của cái tình trạng không khí bị loãng do ảnh hưởng của độ cao, chúng ta cảm thấy mỏi mệt, nhức đầu, say sẩm. Nhưng mà khi lên đến đỉnh núi rồi thì trạng thái đó nó bị mất đi nhanh lắm. Lúc đó chúng ta sẽ thấy trời xanh mây bạc, gió thoảng mây bay, không khí trong lành. Và tất cả những cái này dù rất là giản đơn nhưng mà nó tụ thành một cái chất liệu an lạc hạnh phúc lớn lắm, mà chúng ta không giải thích được, không diễn tả được bằng ngôn ngữ. Lúc đó chúng ta chỉ cần mở mắt to ra để nhìn thấy, dang rộng đôi bàn tay chúng ta để ôm lấy nó và mở to ra cái lỗ mũi để hít thở vào cái không khí trong lành này với tất cả những sự an lạc bốn con của nó. Thì sự nương tựa vào một vị thầy tâm linh cũng như vậy. Và lúc đó chúng ta không thấy hết được những giá trị lợi ích mà chúng ta có thể đạt được từ sự nương tựa này, nhưng mà cái thông qua cái thức hành trì của vị đó, thông qua những giá trị an lạc hạnh phúc của vị đó đạt được đó, chúng ta bỗng nhiên có niềm tin rằng khi mà mình nương tựa, quy ngưỡng, hành trì, thực tập, dấn thân làm theo thì bỗng dưng nó có một cái kết quả nào đó rất là cần thiết và rất là rõ rệt, để chúng ta thấy rằng sự quy ngưỡng và đặt tinh thần của chúng ta về vị thầy đó là điều mà chúng ta không bao giờ cảm thấy ân hận, bởi vì những giá trị đạt được đó là những giá trị rất là cao quý ở trong cuộc đời. Tuy nhiên nhà Phật dạy phải thận trọng. Thận trọng ở chỗ là chúng ta phải quan sát tính cách tương thích của vị thầy về những gì mà vị thầy đó đã giảng dạy. Liệu nội dung của sự giảng dạy và cái cung cách hành trì có ăn khớp với nhau hay là không? Nếu như vị thầy nào đó chỉ có thể nói giỏi mà không có hành hay thì rõ ràng vị thầy tâm linh này chỉ có thể truyền cho chúng ta những to thuốc thôi. Chỉ còn quá trình của sự thân giáo, tức là giáo dục chúng ta thông qua con đường của sự gương mẫu đó, đôi lúc bị hỏng đi. Mà theo truyền thống của nền văn hóa Ấn Độ cổ đại, tất cả những người tu tập có thể phải thử vị thầy của mình từ 8 năm cho đến 12 năm. Thì lúc đó mình mới có thể nương tựa một cách an toàn mà mình không còn sợ vấn đề gì cả. Là bởi vì kinh nghiệm cho thấy đó, có nhiều vị trong thời gian đầu có thể rất là đỉnh đạt, trang nghiêm, đứng đắn, còn được hành trì đạt được kết quả tốt lắm. Nhưng vài năm sau, dưới ảnh hưởng của danh vọng, địa vị, chức tước, quyền thế, bắt đầu tâm bị thay đổi. Có những người bị thối chuyển. Cái khả năng thối chuyển có thể có khi mà chúng ta chưa đạt được quả vị A-la-hán, chưa đạt được quả vị giác ngộ giải thoát. Cho nên cần phải có một thời gian để kiểm nghiệm vị thầy của mình, để khi mình đặt niềm tin rồi thì con đường tiến hóa mở ra một cách rất là rõ ràng mà mình không bao giờ có cái gì đó sợ sệt hết. Đó là lý do trong kinh Pháp Cú, Đức Phật thường sáng ví cái giá trị của hành trì mang lại lợi rất là lớn, giống như là một cái hoa có hương sắc và có những giá trị của ảnh hưởng tới với những người thưởng thức nó. Có những loại hoa chỉ đẹp về vóc dáng màu sắc, mà ngược lại chúng ta không thể sử dụng cái hoa này vào trong bất kỳ lĩnh vực nào của y học hay là trong những giá trị của cuộc sống. Như vậy cái đẹp đó đó chỉ làm cho con người quyến luyến, bệnh rịnh, vướng víu thôi, dẫn đến sự chấp mắt là chấp thủ trong cuộc đời. Nó là một trong những tiền đề để tạo ra cảnh giới của sự sa đọa mà thôi. Cho nên đời sống của sự hành trì được Đức Phật sánh ví như là một cái loại hoa có hương thơm, chứ không nhất thiết là cần phải có sắc đẹp. Mà nếu như vị một cái hoa nào vừa có hương thơm vừa có sắc đẹp nữa thì rõ ràng đó là một cái cành hoa lý tưởng. Có thể có hai hệ giá trị khác nhau, giá trị thưởng sức và giá trị ngắm nhìn. Tương tự như vậy, một vị thầy tâm linh đó, là phải hội đủ cả hai yếu tố. Yếu tố về khẩu giáo, tức là hiểu rõ kinh điển, truyền trao bí kíp tâm linh cho chúng ta. Nhưng mà bên cạnh những gì mà vị thầy đó truyền đạt đó, được đánh dấu bằng chính bản thân hành trì của vị đó. Và do đó cái giá trị tác động về phương diện tinh thần trong trường hợp này lớn lắm. Ai đã từng là các bậc phụ huynh hiểu rất rõ cái chuyện này. Nếu như mình chỉ có dạy dỗ con em của mình bằng những biện pháp trừng phạt, chúng có thể sợ chúng ta, chúng làm những điều chúng ta răn nhắc chúng. Nhưng mà chúng không thể nào có một sự thỏa mãn hay là kính thật sự. Và do đó cái sự ứng dụng những điều mà được cha mẹ giảng dạy trong trường hợp này đối với chúng chỉ là một sự bất đắc dĩ thôi. Bởi vì nó chưa có được cái quyền tự lập, chưa có được những cái tự do cần thiết để kháng cự, để đi ngược lại những gì mà chúng ta đã dạy mà thôi. Cho nên nhà Phật dạy là để cho những thế hệ học trò có thể có con đường đi vững chãi đó, thì điều tốt nhất và tiên quyết là những bậc đạo sư như vị thầy tâm linh cần phải thể hiện những điều mà mình nói qua cuộc sống hành trì. Có nghĩa là những gì mình làm được thì mình hãy nói, và những gì nói được thì mình phải làm được, phải nêu quyết tâm. Có thể là làm chưa hoàn chỉnh, nhưng mà làm một mức độ nào đó để gây niềm tin. Bởi vì trong cuộc đời này có rất nhiều người chỉ thích qua cái chủ nghĩa thực hành thôi, và do đó họ có thể đánh mất rất nhiều cơ hội đem vào ứng dụng những gì mà họ cho thấy là lý thuyết hay mà không có thực hành giỏi. Do đó đến với đạo Phật là chúng ta đừng bao giờ rơi vào những cái cực đoan. Cực đoan thân tự ông thầy là một điều đáng tránh, nhưng mà cực đoan chỉ nhìn thấy được sự hành trì mà đôi lúc á những cái giá trị của sự huấn luyện mà chúng ta không có hành theo thì chúng ta bị thiệt thòi bản thân mình mà thôi. Làm thế nào để chúng ta có thể nhìn thấy được sự tương thích giữa lời nói và việc làm của vị thầy? Ở trong kinh Đức Phật đưa ra một ảnh dụ rất là hay. Nếu như chúng ta nhìn vào một cái dòng sông, thấy được sự tung tăng của những con cá, chúng ta có thể đoán biết rằng là con cá này đang có tình trạng là hân hoan hay là buồn, hoảng hốt, sợ hãi, lo âu. Chúng ta có thể nhìn cái cách mà chúng vẫy mang, chúng bơi lội, và có những loài cá lớn nó có thể phát ra những âm thanh, và thông qua sự phân tích âm thanh đó chúng ta có thể có được cái chất liệu tha tâm thông về chúng, là biết rằng chúng đang vui là đang bị khổ đau. Thì tương tự như vậy, Đức Phật nói là chỉ cần quan sát vào hành vi và đời sống nội tâm của vị thầy của mình, mình có thể đoán biết được rằng tình trạng tâm thức của vị thầy mình ở chỗ nào. Chỉ cần quan sát rất là kỹ, chúng ta có thể nhận ra được điều đó. Bởi vì hình tướng bên ngoài chính là hệ quả biểu đạt của tâm, tướng tùng tâm hiện. Ví dụ một người đang vui thì dĩ nhiên cái nụ cười thể hiện ra bên ngoài là một nụ cười rất là hồn nhiên, tự tại, thông dong, không có gượng gạo. Còn nếu như vị thầy đó đang buồn mà phải cười gượng gạo thì chúng ta có thể nhìn thấy được liền, khó có thể chúng ta qua mặt được người khác được lắm. Cho Đức Phật nói là chỉ cần quan sát như vậy là chúng ta có thể thấy được tính cách tương thích về lời nói và việc làm của vị thầy hay không. Và thấy được như vậy rồi đó, thì chúng ta cần phải nêu ra một quyết tâm, đó là đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội để hành trì theo những giá trị được truyền đạt từ kinh nghiệm bản thân với những kết quả của sự ứng dụng. Bởi vì sự từ chối hành trì trong trường hợp này chỉ mang lại phần thiệt thòi cho bản thân chúng ta mà thôi. Tuy nhiên là có những tình huống người nói giỏi nhưng mà làm không giỏi như đã nói, Đức Phật nói là cũng đừng bao giờ chúng ta đánh mất cơ hội. Chính vì thế mà đạo đức học của Đại Thừa thông qua kinh Đại Bát Niết Bàn đã dạy chúng ta cái tiêu chí để thăng tiến tâm linh, đó là y pháp bất y nhân. Pháp là những lời dạy và trình độ kiến thức về Phật pháp mà một vị thầy nào đó có. Nhân ở đây đó là nói về đối tượng của vị thầy. Có thể có nhiều vị thầy nói rất là giỏi nhưng mà hành chưa giỏi như mình đã nói. Thì Đức Phật nói là đừng bao giờ vì lý do đó mà chúng ta không thực hành theo những điều dạy rất là tâm đắc. Bởi vì sự thực hành theo những lời dạy đúng đắn này giúp chúng ta có kết quả, chúng ta từ bỏ, chúng ta từ giỏi, chúng ta bị thiệt thòi. Cho nên đạo lý của Đại Thừa dạy chúng ta là lấy cái tinh thần làm nền tảng, từ bỏ cái chủ nghĩa thần tự cá nhân. Bởi vì chủ nghĩa thần tự cá nhân có thể làm chúng ta là đi đến với Đạo Phật rất là mãnh liệt. Sau này mà mình bị mất niềm tin với vị đó rồi thì bỗng nhiên chúng ta đóng mít cửa ngõ đối với Đạo Phật. Vì vậy đó là con đường của cảm tính, chứ không phải là con đường của lý trí. Cho nên đến với Đạo Phật phải lấy cái tiêu chí của lý trí làm đầu. Cái gì có lợi ích chúng ta phải học theo, có gì có kết quả chúng ta cần phải hành trì, dù người phát biểu đó là ai, với vai trò tư thế nào. Chỉ cần liên tưởng đến hình ảnh hiện tại đồng tử ở trong kinh Hoa Nghiêm đã đi tham vấn đến 50 mấy vị thầy tâm linh, có những vị dở hơn ngài, có những vị có rất nhiều kiến thức mà sự hành trì chưa chắc đã tốt, nhưng mà hiện tại đều học hết. Bởi vì mình rút cái tinh ba từ kiến thức cũng như hành trì của những người khác sẽ tạo ra cái vùng ảnh hưởng chuyển hóa đời sống và tâm mình lớn lắm. Tìm được một tấm bản đồ chân chính là một điều đáng mừng, và ứng dụng tấm bản đồ đó là công việc của mình chứ không phải công việc của ông thầy. Cho nên chúng ta đừng bận tâm là ông thầy đó làm được hay không làm được, mà chúng ta hãy bận tâm là mình có làm được hay không. Có làm được chúng ta có cách, có kết quả, có lợi ích, có an vui. Vì vậy là đến với Đạo Phật là đừng bao giờ để cho cái chủ nghĩa cá nhân ảnh hưởng, tác động và chi phối. Bởi vì điều đó làm cho Đạo Phật không phát triển được. Dựa vào kinh điển nhà Phật, chúng ta có thể nêu ra một số cái tư cách mà một vị thầy tâm linh cần phải có. Những tư cách này là những cái tiêu chí rất là quan trọng, làm cho sự nương tựa về tinh thần của một người học trò có thể được phát triển một cách rất là tốt. Tất cả những tư cách của vị thầy đều nói lên một điều, đó là vị thầy chỉ là người dẫn đường. Đây là điểm mà chúng ta không thể nào quên được. Chính bản thân của Đức Phật Thích Ca cũng từng tuyên bố rằng ngài chỉ là một bậc đạo sư chỉ đường. Nghĩa là kết quả, giá trị của sự thành tựu nhiều hay ít nằm ở sự hành trì của bản thân người hành giả, tức là người học trò, chứ không phải là sự hướng dẫn tâm linh của những vị thầy, hoặc là không phải là sự ban tặng của các vị thầy. Chúng tôi xin nhắc lại một cái câu chuyện rất là nổi tiếng ở trong thiền tông của Trung Quốc về tình thầy trò như là một trong những yếu tố quan trọng dẫn đến sự thành công của tu tập. Đó là thiền sư Hương Nghiêm Trí Nhàn, là một vị cao tăng rất là lỗi lạc, lão thông kinh tạng. Ấy thế mà khi đến tham học với tổ Quy Sơn, tổ mới yêu cầu một điều, đó là tôi biết rất là rõ, khi còn học với những vị tổ sư khác, ông là người rất là lão thông kinh tạng, hỏi một biết mười, hỏi mười trả lời 100. Điều mà tôi muốn hỏi ông không liên hệ gì đến kiến thức Phật pháp, tôi cũng không liên hệ gì đến tất cả những gì mà ông học được từ kinh điển, sách vở, mà nó liên hệ đến quá trình thể nghiệm của tâm. Cho nên xin trả lời một cách dứt khoát từ cái kinh nghiệm đó. Đó là tôi muốn biết rằng là cái bản lai diện mục của ông trước khi mà cha mẹ của ông chưa được sinh ra là gì. Thì lúc đó tổ Trí Nhàn hoàn toàn lúng túng, kêu mình trả lời dẫn chứng từ kinh điển thì chuyện đó quá dễ dàng, bởi vì ngài hiểu quá nhiều về kinh tạng. Nhưng mà kêu trả lời từ sự thực chứng thì quả là một điều rất là khó. Cái sự liên kết tri thức ở trong hành trì đã làm cho ngài Hương Nghiêm đã từ bỏ nó còn được của sự học vấn. trở về am cốc để mà tu. Và nói rằng là một vị tăng tên tuổi đôi lúc mang lại rất nhiều phiền toái. Nó có những cái danh bên ngoài, nhưng mà cái thực bên trong cho giá trị lễ bản thân mình ở đôi lúc nó không có. Thì phỏng có giá trị gì cho bản thân mình, cho nên Ngài mới rút về núi mà tu. Ngài niêm biên mặt và đốt hết tất cả những kinh sách, tức là không dựa vào kinh nữa. Bây giờ phải làm sao phát huy, phát huy được chân tâm của mình thông qua sự hành trì để kiểm nghiệm lại những gì mình đã học được ở trong kinh. Thì một hôm nọ khi Ngài cuốc đất thì Ngài mới tình cờ đào lên được một cái viên sỏi, và viên sỏi này nó tạo ra một cái bọc va vào trong một cái bụi trúc tạo ra một tiếng vang. Và lúc đó Ngài giác ngộ được bản chất vô thường và nhiên như bất động của cuộc đời này, của vũ trụ này. Từ lúc đó Ngài mới quay về tổ Quy Sơn lại số ba lại và nói rất là lớn tiếng rằng là: con kính ngưỡng Thầy, nếu như ngày đó mà Thầy nói hết tất cả cho con nghe thì có lẽ là con không có được sự giác ngộ như ngày hôm nay. Những gì mà con đạt được có thể là một chiếc bánh vẽ mà Thầy đã vẽ rất là rõ, nhưng mà những giá trị mà con cần đạt được có thể con sẽ vĩnh viễn không bao giờ đạt được, do vì Thầy đã chỉ dẫn cho con cái con đường của sự hành trì. Chính vì thế mà ngày hôm nay con được rất nhiều sự an vui và hạnh phúc, con xin lễ tạ Thầy. Nói một cách khác là theo nhà Phật, vai trò của vị Thầy đó là vai trò hướng dẫn con đường, vạch ra đường đi nước bước rất là rạch ròi, đứng đắn, đi theo hành trì là có kết quả, chứ không bao giờ ban tặng thành quả của sự an lạc. Bởi vì sự ban tặng đó là một cái chủ nghĩa ô dù chủ giặc thôi. Mình có thể thương rất là nhiều với một vị đệ tử nào đó, nhưng mà những người đệ tử khác đó mình không có được cái tâm bình đẳng. Thì như vậy là tư cách của vị Thầy này bị thương tổn. Cho nên cái tiêu chí đầu tiên mà Đức Phật nói ở trong kinh đó là phải có lòng từ bi bình đẳng, không bao giờ phân biệt đối xử với tất cả những người đệ tử của mình. Cái tư cách đó mới làm cho chúng quy phục. Bởi vì nếu như vị Thầy có thể có tình cảm với đứa học trò, người đệ tử là cháu của mình, thì như vậy là những lỗi lầm của người đệ tử đó mình đâu có quan tâm. Mình lấy cái tình cảm là chú cháu, cậu cháu, ông cháu, vân vân. Mình làm cho đứa cháu này sẽ nuôi lớn bản ngã của nó từ lúc nó đang còn nhỏ. Nó bám vào cái bình phong của ông Thầy với tư cách là một người bà con. Nó bám vào cái ô dù của vị Thầy này với tư cách là những người thân nhất về huyết thống. Và do đó nó sẽ không bao giờ có cơ hội để thăng tiến. Cho nên là từ bi bình đẳng là một trong những tư cách rất là quan trọng mà tất cả những vị Thầy tâm linh cần phải có. Bình đẳng với tất cả những người Phật tử, không có phân biệt đây là Phật tử giàu, đây là Phật tử nghèo, đây là Phật tử thân, đây là Phật tử sơn, đây là Phật tử chùa mình, đây là Phật tử chùa khác, đây là Phật tử nam, đây là Phật tử nữ, đây là Phật tử lớn tuổi hay là Phật tử nhỏ tuổi. Tất cả những phân biệt đối xử đó đều làm cho cái tính cách tâm linh của vị Thầy này bị thương tổn. Cho nên mở rộng lòng từ bi ra là để cho cái cơ hội của sự chuyển hóa thông qua con được tiếp xúc giữa Thầy và trò được thiết lập một cách vững chãi và đứng đắn hơn. Bởi vì sự phân biệt đối xử để lại những cái hiềm khích ở trong tâm lớn lắm. Có thể những người học trò khác ngại ngùng không dám nói ra, có thể chúng bị ức chế, có thể chúng bị thế này thế nọ, nhưng mà cái đó nó làm cho sự kính phục bị giảm đi ở một mức độ nào đó. Cho nên kết quả của sự giáo hóa sẽ không bao giờ như ý muốn chúng ta được. Như vậy là lòng từ bi một cách bình đẳng sẽ tạo ra động cơ của sự hoằng pháp đối với vị Thầy tâm linh. Là mục đích mình tiếp tăng độ chúng, giáo hóa những người Phật tử là để truyền bá con đường an lạc hạnh phúc mà Đức Phật đã dạy trong kinh. Chứ không phải là chúng ta tiếp tăng độ chúng, lập đạo tràng, dựng nên sự tu học là để cho ảnh hưởng của mình được lớn, cái uy tín mình được rộng, bản ngã mình được trương sình. Tất cả những cái đó đều là ma sự, mặc dù chúng ta có thể nhân danh vinh danh nó là Phật sự lớn và sự cao thượng, nhưng mà tất cả cái đó đều không đúng con đường mà Đức Phật muốn chúng ta cần phải đi. Như vậy là trong sự dấn thân của vị thầy và trong sự dấn thân làm Phật sự nói chung đó, chúng ta phải quan niệm rằng đó là sự gánh vác chứ không phải là chức sắc. Nếu mình quan niệm rằng cái vai trò ở trong chùa mà mình có, chẳng hạn như chủ trì, phó chủ trì, là lãnh đạo giáo hội với tư cách là chủ tịch giáo hội, tổng thư ký giáo hội vân vân, là một chức sắc đó, thì lúc bấy giờ chúng ta đã làm cho cái tâm đạo của mình đó, bị thế tục quá. Còn nếu chúng ta nghĩ rằng đây là một cơ hội để gánh vác, gắn thân nhiều hơn, làm được nhiều việc đóng góp cho nhân vật xã hội hơn, thì rõ ràng trong con đường thể hiện đó, bản ngã ngày càng teo rút lại, đến độ nó bị chuyển hóa và không còn dấu vết. Và làm được như vậy thì cái con đường của sự từ bi mới có thể được phổ cập ở mọi nơi và mọi chỗ. Cái tư cách thứ hai đó mà Đức Phật nói tất cả những vị thầy tâm linh cần phải có, đó là phải thâm nhập kinh tạng. Sự tu tập là điều rất là đáng quý, bởi vì nó tạo ra các hệ giá trị về tâm linh. Nhưng nếu như sự tu tập đó không đặt trong một cái nền tảng của kinh điển, thì rõ ràng sẽ không bao giờ có một bước tiến rất là xa được. Cho nên các vị thầy cần phải hiểu rất là rõ về kinh, luật và luận, mà trước đây thường gọi là tam tạng pháp sư. Pháp sư đây không phải là thầy pháp, thầy cúng, theo nghĩa thông thường là trừ ma yếu quỷ, tạo ra sự may mắn như là dân gian Trung Hoa đã làm. Mà pháp sư tức là một vị thầy rất là lão thông về chánh pháp, thông qua ba kho tàng kinh địa, đó là kinh, luật và luận. Kinh thuộc về đạo đức và những con đường chuyển hóa, luật thuộc về đạo đức và sự hành trì, và luận thì thuộc về các cách thức lý giải, phân tích chuyên sâu để giúp chúng ta hiểu một cách có hệ thống về những gì mà Đức Phật đã dạy trong kinh. Như vậy là sự thâm nhập kinh tạng làm cho tư cách của một vị thầy tâm linh được sáng giá hơn. Có nghĩa là chúng ta phải lấy kinh điển làm nền tảng, là bởi vì trong các bài kinh đó, chúng ta thấy là Đức Phật dạy vô số pháp môn. Về sau này khi Tịnh Độ Tông phát triển, chúng ta thấy là các hành giả chỉ có giữ lại 6 âm tiết của danh hiệu Đức Phật A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật. Dĩ nhiên là khi hành giả đặt hết niềm tin bất động vào danh hiệu và pháp môn, thì quá trình của thiền chỉ, tức là sự tĩnh tại của tâm được thiết lập. Lúc đó tâm mình không còn phan duyên vào những cảnh trần bên ngoài nữa, mình tin vào Phật, mượn danh hiệu của Ngài để tâm cho mình được vững chãi, an lạc và tánh thơi. Đó là điều rất là đáng quý. Nhưng mà chúng ta đừng có lầm tưởng rằng là đến với đạo Phật thông qua pháp môn Tịnh Độ hay là bất kỳ một pháp môn nào, chúng ta chỉ còn biết có 6 chữ đó mà thôi. Hiểu như vậy, biết như vậy và cho đó là chân lý đó, thì chúng ta đã đóng khung bầu trời Phật pháp lại. Cái đó giống như tình trạng chúng ta dùng một cái ống nhòm với 6 lăng kính, mỗi lăng kính là một âm tiết. Chúng ta nhìn vào bầu trời bao la của Phật pháp, có thể nhìn rất là rõ những cái chi tiết ở trong cái ống nhòm đó, làm cho mình thích thú, bởi vì đỡ phải vận dụng thị lực để mà nhìn. Nhưng mà và rồi cái bầu trời còn lại đó, chúng ta sẽ bỏ rơi, và do đó sự thiệt thòi sẽ nằm về phía bên mình. Cho nên thâm nhập kinh tạng là một cái nhu cầu rất là quan trọng, bởi vì có những nỗi khổ niềm đau chúng ta không thể sử dụng phương pháp thiền chỉ mà hết được. Bởi vì thiền chỉ đôi lúc nó có thể tác dụng như cách thức là giảm đau thôi, chúng ta uống vào một cái liều thuốc giảm đau thì cái cơn đau hiện tại nó sẽ hết liền tức khắc thôi. Nhưng mà cái gốc rễ bên trong nó đó đòi hỏi đến sự chuyển hóa rất là lớn. Và sự chuyển hóa này đó nằm rải rác rất nhiều trong các bản kinh. Ví dụ như là làm thế nào để trút bỏ được cơn giận dữ, hay là cái nỗi hiềm khích, hiềm hận bên trong. Những cái này nó khó lắm, khó làm lắm. Thì các bài kinh dạy chúng ta những bí kíp tâm linh đó để chúng ta ứng dụng và hành trì. Còn nếu chúng ta chỉ có nương vào danh hiệu Nam Mô Di Đà Phật không, chúng ta bất chấp âm thanh của người thị phi, phê bình, chỉ trích, chửi bới, chúng ta có thể không quan tâm, không bận tâm. Và lúc đó chúng ta có thể quán pháp âm, vi diệu, những cái lời tục tiểu, những cái lời quyền rủa, những lời trái tai, chỉ là những pháp âm vi diệu, thì rõ ràng chúng ta có thể vượt qua được cái nỗi khổ niềm đau về mặc cảm, về sĩ diện, về bản ngã, về thương tổn, về sự bị xúc phạm. Nhưng mà và rồi cái yếu tố mà cái lòng bản ngã bị xúc phạm đó nó vẫn còn nằm ở trong. Cho nên đôi lúc đó, đối với người này chúng ta làm thành công, đối với người khác chúng ta làm không thành công. Do đó phải học kinh để chi, để biết rất nhiều cái chiêu thức để chuyển hóa những hiềm khích bên trong. Cho nên là cái quan điểm của Đức Phật đó là một đạo Phật không có hệ phái, không có tông phái, không có môn phái, mà là một đạo Phật như là một tổng thể với rất nhiều pháp môn. Bởi vì có những cái tình huống nỗi khổ niềm đau phải sử dụng pháp môn A thì mới thành công. Cho nên là mình phải đọc kinh rất là nhiều, thâm nhập kinh tạng để chi mình hiểu rất nhiều thứ. Chứ nếu như chỉ có danh hiệu Đức Phật A Di Đà có thể tháo gỡ hết tất cả, thì có lẽ Đức Phật sẽ không bao giờ tốn công 49 năm để giảng kinh thuyết pháp đâu. Ngài nói nhiều thứ lắm, và mỗi thứ nó đóng một vai trò như một cơ chế, giống như là các thực phẩm đó. Mỗi loại thực phẩm có một dưỡng chất khác nhau. Rồi lúc giờ chúng ta ăn một ngày như vậy phải 50 cái dược phẩm khác nhau thì sức khỏe mới được đảm bảo. Bây giờ nếu chúng ta chỉ ăn một cái sự hành trì nào đó thôi về phương diện tâm linh, thì sự hành trì này có thể đạt rất là dễ dàng về là một lĩnh vực nào mà chúng ta đang thiếu, mà ngược lại những yếu tố khác có thể là khó thành công được lắm. Cho nên theo đạo Phật thì phải thâm nhập kinh tạng, quán diễn và hiểu sâu những gì Phật dạy trong kinh, thì lúc đó ứng dụng hành trì mới có thể có được những giá trị lợi ích an vui. Tức là đến với đạo Phật á, chúng ta phải tập cái công thức là đa hệ về hành trì. Mình biết nhiều thứ, nỗi khổ niềm đau về lòng sân, có thể vận dụng phương pháp quán tưởng, có thể vận dụng phương pháp tha thứ, có thể vận dụng phương pháp từ bi, có thể vận dụng phương pháp gọi là quán là không hề có nghe âm thanh của những người ác độc đối với mình. Tức là tùy theo tâm lý, tình cảm, trạng thái hiện tại mà mình ứng dụng cách thức nào để mang lại kết quả là điều mà chúng ta cần phải nêu ra. Chính vì thế mà Đức Phật khẳng định rất là rõ là vị thầy tâm linh không thể nào không thâm nhập kinh tạng. Phải hiểu rất là rõ chứ không phải là một bộ kinh. Chúng ta có thể hành trì về tông tịnh độ, nhưng mà ngoài năm bộ kinh của tịnh độ ra, chúng ta phải lão thông các kinh điển đại thừa, các kinh điển truyền thống Pali. Bởi vì trong những bản kinh đó chúng ta sẽ nhặt lấy được vô số những cục vàng lẫn lộn với đồng thau, lẫn lộn với những hạt cát, hạt sỏi, hạt đá. Và nếu mình tiếc nuối hoặc là mình không có thấy được giá trị của đó, thì rõ ràng chúng ta đánh mất rất nhiều cơ hội để chuyển hóa đời sống nội tâm của mình. Như vậy là cái yếu tố lòng từ bi bình đẳng với động cơ quần pháp lợi sinh và sự tham nhập kinh tạng sẽ trở thành hai yếu tố rất là quan trọng hình thành lên tư cách tâm linh của vị thầy tâm linh. Và do đó với sự dấn thân hiểu rõ kinh tạng thì vị tâm linh mới có thể quần pháp giảng kinh làm đại lạc cho quảng đại đa số quần chúng. Cái đó mới có thể mang lại an vui và hạnh phúc cho nhiều người. Yếu tố thứ ba là yếu tố không chấp nhã. Tức là vị thầy này phải nghĩ rằng những gì mà mình đang đóng vai trò ở trong đạo, thông qua một ngôi chùa, thông qua một cơ chế giáo hội, không phải là những cái để mình hãnh diện, mà là một trong những cách thức để thấy rằng là sự dấn thân đó nó có thể kéo theo sự mài dũa bản ngã của mình hay không. Càng là Phật sự mà bản ngã càng gia tăng, phiền não càng lớn, lòng cống cao tự đại càng có mặt, thì rõ ràng những việc làm đó không xứng đáng với tư cách là một vị thầy tâm linh được. Cho nên vị thầy tâm linh phải là một con người của vô ngã. Con người vô ngã là một con người với một cái nhìn rất là rộng lượng, từ bi, tha thứ, bao dung, và không bao giờ đề cao vai trò vị trí của mình. Chẳng qua mình cũng đóng một vai trò chức năng. Có thể chức năng đó là chức năng rất là cơ hữu, rất là chính, như là một cái bản lề của một cánh cửa, nhưng mà không phải là tất cả. Bản lề đó nếu không có cánh cửa, không có chức năng gì hết, bởi vì nó không phục vụ được cho ai. Cho nên theo học thuyết duyên khởi của nhà Phật đó, thì tất cả mọi sự dấn thân hành trì làm công tác, việc này việc nọ, đều phải nghĩ rằng mình chỉ là một cái bộ phận, một tổ chức, một cơ cấu đó, để tạo ra một cái sự nhịp nhàng trong một cái tổng thể với những sự vận hành ngày càng tiến bộ, ngày càng thăng hoa. Quan niệm được như vậy đó thì rõ ràng mình đến với quần chúng không phải là tìm cái danh lợi địa vị chức tước quyền thế, sự cung kính hay là sự cúng dường cung phụng của đàn na tính thí, mà đến với cuộc đời như vậy để chúng ta tìm những cơ hội đóng góp phục vụ. Cho nên nói theo tinh thần của nhà Phật á, thì tất cả những vị thầy tâm linh phải cảm ơn những người học trò của mình, bởi vì nếu thiếu họ mình không có cơ hội để đóng góp. Mình phải cảm ơn chúng sinh, bởi vì thiếu họ đó thì các đức tính về lòng bố thí, về sự rộng lượng, về sự tinh tấn, nhẫn nại, hành trì, thiền quán, tu tập, tuệ giác sẽ khó có thể tiến xa được lắm. Cho nên là sự ăn nghĩa đó được thể hiện một cách là tương dung và hai chiều chứ không bao giờ là một chiều. Chứ là vị thầy đó không bao giờ nghĩ rằng là tất cả những người học trò được mình tiếp độ rồi đó phải nhớ ơn mình suốt đời và chúng buộc phải cung phụng mình, mà ngược lại với tinh thần vô ngã vị tha thì vị thầy luôn luôn chăm sóc lo lắng cho những người đệ tử của mình rất là nhiều và chi tiết, để gì? Để cho những người học trò của mình đạt được những gì mình đã đạt. Như vậy là yếu tố vô ngã đã trở thành một trong những cái dưỡng chất rất quan trọng để giúp cho cả thầy lẫn trò được thăng tiến. Bởi vì nếu như ngã chấp là một đà cản hay là một tảng đá lớn trên con đường tâm linh, thì ngược lại tinh thần vô ngã và vị tha để làm cho con đường của sự hành trì này thật là quan đạt. Tức là chúng ta đi tới đâu không bao giờ bị vướng víu chấp trước tới đó. Và có như vậy đó thì sự có mặt và dấn thân với các Phật sự cụ thể nào đó sẽ là hoa trái của ăn vui và hạnh phúc. Còn ngược lại đó, càng làm nhiều chúng ta càng quả vọ, còn khó chịu, càng cay cú, rồi càng bất mãn, và cuối cùng đó, nỗi khổ niềm đau vẫn cứ tiếp tục gia tăng. Cho nên khi mà chúng ta có dịp nghiên cứu học hỏi lại những lời Phật dạy đó, chúng ta thấy rằng là những giá trị tâm linh nó trong trọng, nó rất là cao siêu và huyền diệu lớn lắm, mà phải thông qua sự hành trì chúng ta mới cảm nhận được hết tất cả những điều đó. Còn thông qua kiến thức bình thường chúng ta chỉ cần tốn 10 năm hay là 5 năm có phương pháp là có thể nắm bắt được rồi. Nhưng mà quá trình hành trì đó, để tháo gỡ một cái thói hư tật xấu, đôi lúc chúng ta phải mất đến cả một cuộc đời mấy mươi năm mà chưa chắc gì đã thành công. Cho nên sự chuyển hóa với tinh thần vô ngã sẽ giúp cho mình tiến rất là xa, thành công rất là nhanh trên con đường tâm linh, an vui và giải thoát. Như vậy là chúng ta biết là các vị thầy ngoài việc mẫu mực về thân giáo thông qua đời sống giới hạnh, cần phải có một cái trình độ Phật pháp rất là uyên thâm, với một thái độ vô ngã rất là lớn và tinh thần bao dung, không có phân biệt đối xử với các thế hệ đệ tử và những người Phật tử đến với chùa của mình. Cần phải có một yếu tố thứ năm rất là quan trọng, đó là tấm lòng vô úy. Cái bản lĩnh hung dũng của vị thầy ở chỗ đó là mình thản nhiên trước nỗi khổ niềm đau, mình thản nhiên tất cả những lời hăm dọa, trước những nghịch cảnh, trước những thế lực của thế tục. Bởi vì những cái này có thể làm cho người tại gia chao đảo, có thể làm cho những người chưa có quá trình hành trì đó bị hoảng hốt lo âu. Nhưng mà người có chất liệu của tâm linh thì nghĩ rằng trong cuộc đời này mọi sự đến và đi là duyên khởi, nó rất là tương đối thôi, không phải những gì chúng ta muốn chúng ta sẽ đạt được. Và sự đạt được hay không nó lệ thuộc rất nhiều vào những yếu tố của nhân và quả, của nghiệp báo mà chúng ta đã góp phần trực tiếp hay là gián tiếp tạo thành những yếu tố đó. Cho nên hiểu được như vậy rồi thì đứng trước cái chết chúng ta rất là thản nhiên, đứng trước những cái bệnh chúng ta bình thường, bệnh thì chữa trị, mà nếu chữa trị không hết thì cũng không sao. Bởi vì giá trị của cuộc đời theo nhà Phật không phải nằm ở chỗ chúng ta có mặt bao nhiêu năm, bao nhiêu lâu, thọ hay là yếu, mà ở chỗ là chúng ta sống như thế nào. Và khi mà mình có một thái độ bình thản như thế này đó thì bỗng dưng là tất cả những nỗi khổ của bệnh tật sẽ tan biến. Sự lo lắng làm cho cơn bệnh gia tăng, sự lo lắng làm cho cái chết diễn ra sớm hơn, diễn ra một cách là kinh hoàng hơn, đau đớn hơn. Còn khi mình thản nhiên đó thì tất cả những cái đó chỉ là sự đi và về, giống như chiếc lá rơi rụng, nó đến cái thời kỳ nó phải rơi là nó rơi thôi, dù chúng ta có muốn cưỡng nó lại nó cũng rớt à, hoặc là chúng ta lấy keo dán nó lại thì chiếc lá này cũng là chiếc lá khô nhưng mà là chiếc lá có sức sống. Cho nên thái độ vô úy là một trong những cái tính cách tâm linh rất là quan trọng của một vị thầy, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống tinh thần của những người đồ đệ. Vì chúng ta cần phải phân biệt sự khác nhau giữa vô úy và chai lì, theo kiểu thế gian thường nói là điếc sợ súng. Người điếc sợ súng là người liều, tức là họ vẫn biết họ sai, họ vẫn biết là họ chưa tốt, họ vẫn biết đây là con đường tội lỗi, họ vẫn biết tất cả những cái này có thể mang lại nỗi khổ niềm đau cho người khác. Nhưng mà lỡ rồi và bản ngã, sự sĩ diện, rồi tất cả những cái mà danh vị, địa vị, chức tước, quyền thế các thứ làm cho người đó giống như là theo lao rồi, không nâng lại được, lên lưng gọt rồi phải cải luôn trên một cái khuynh hướng rất là sai lầm. Và lúc đó người đó được gọi là liều, liều mạng. Tức là họ đã không còn coi trọng giá trị đời sống của người khác. Và họ ức chế cái sự xem thường cái chết này bằng cách thức là chấp nhận cái chết để mang lại những giá trị của vị kỷ, của bản ngã. Dĩ nhiên là nó song hành với nỗi khổ niềm đau rất là lớn. Cho nên điếc không sợ súng, hay là sự chai lì đến độ làm cho người ta bất cần, cốc cần, không quan tâm với tất cả mọi thứ, không phải là yếu tố tâm lý cần thiết. Còn thái độ vô úy là một thái độ không sợ hãi, làm cho mình rất là thản nhiên trước tất cả những thách thức của cuộc đời. Và chúng ta thản nhiên vì biết rằng đời sống lương tâm đạo đức của mình rất là chuẩn, cho nên không có nỗi sợ niềm đau nào có thể chinh phục, không có luật pháp nào có thể tác động đến, không có những sự trừng phạt nào có thể diễn ra. Chúng ta thấy rất rõ, cho nên tạo ra trạng thái an tâm. Và an tâm đó là một cái trạng thái tĩnh tại vô úy rất là lớn, và cái này nó cần thiết cho đời sống của một vị thầy. Và khi có được cái đó đó thì cái tiến trình giảng cho thuyết pháp, dấn thân phục vụ làm Phật sự của vị thầy đó sẽ trở nên đó, mang tính chất thế cơ rất là nhiều. Lúc đó đó là diễn đạt nội dung trình bày của vị thầy đó, không còn mang tính chất là cơ hội nữa, không còn mang tính chất là thê cuộc nữa. Lúc đó chúng ta không còn sợ bất kỳ một áp lực nào, một chủ nghĩa nào, một lời tuyên bố nào, một lời hăm dọa nào buộc chúng ta phải nói những điều mà Đức Phật khuyên chúng ta là không nên nói, buộc chúng ta phải công bố những điều mà chúng ta không đáng phải làm, mà chúng ta làm vì lương tâm, làm vì đạo đức, làm vì thấy rằng nó có lợi thôi. Cái tính cách đó là tính cách nó hỗ trợ cho đời sống lương tri của con người lớn mạnh. Cho nên khi mà hành trì đạo Phật đúng phương pháp rồi thì cái bản lĩnh hùng dũng làm cho mình không sợ tất cả những ảnh hưởng của cuộc đời. Và lúc đó chúng ta làm chủ được lời phát biểu, nội dung phát biểu, tính cách phát biểu và ngữ điệu phát biểu của mình. Những gì mình nói ra chắc chắn rằng cái đó nó phải có lợi cho cuộc đời. Mình nói ra chắc chắn cái đó mà phải mang lại an vui. Như vậy chúng ta nói vì một cái chủ nghĩa, nói về một cái học thuyết nào đó, nói gì binh duyệt cái này cái nọ. Do đó muốn có được thái độ vô úy và tinh thần hoằng pháp thế cơ, không bị lệ thuộc vào thề cuộc chính trị, các ý thức hệ vân vân, thì Đức Phật dạy đó là dĩ nhiên là cái yếu tố thâm nhập kinh tạng là điều mà chúng ta không thể bỏ qua. Bởi vì cái người mà thâm nhập kinh tạng rồi thì sẽ hiểu được cái giá trị nhân quả của đời sống đạo đức và tự giác. Cái người sống với cái bản lĩnh đạo đức và tự giác thì rõ ràng không thể nào có nỗi khổ niềm đau nào có mặt hết đó. Cho nên chúng ta không bao giờ trở thành kẻ tình nguyện viên để làm cái lò phóng thanh báo cáo, hay là tọc mặt, hay là lấy điểm, hay là bất cứ một cái gì, mà chúng ta vẫn có thể sống an vui hạnh phúc được. Cái chất liệu đó là cái chất liệu mà tất cả những người xuất gia và tại gia cần phải có. Yếu tố đó được trong kinh điển nhà Phật đưa lên trở thành những yếu tố rất quan trọng. Bởi vì vị thầy tâm linh mà thiếu yếu tố vô úy và thiếu pháp không khế cơ khế thời thì khó có thể mang lại lệ lạc cho đối tượng thính chúng được lắm. Và có được cái bản lĩnh đó đó thì lời pháp của chúng ta mới thật sự mang lại ý nghĩa cho cuộc đời. Và do đó chúng ta cắt tiếng nói vì chánh pháp, cắt tiếng nói vì xiển vương đạo Phật, cắt tiếng nói vì cái đó lễ cho quần chúng, chứ chúng ta không vì bất cứ một cái gì. Đây là yếu tố rất quan trọng. Và chính những yếu tố đó đã làm cho tư cách của vị thầy trở nên sáng rỡ, và người tiếp ứng, hành trì, ứng dụng những gì được giảng dạy đó sẽ được lợi lạc rất là nhiều. Ngày hôm nay nhân kỷ niệm lần thứ 13 lễ quý kỵ của Hòa Thượng Tôn Sư Thích Thiện Huệ, chúng ta ôn lại những gì mà Đức Phật dạy liên hệ đến tính cách ăn sư cao cả, với những vai trò về đạo đức và hướng dẫn tâm linh ở trong cuộc đời với rất nhiều sự thách thố của nỗi khổ và niềm đau. Ôn lại những điều đó để tất cả chúng ta cần phải ghi nhớ một điều, đó là học mãi, tu tập mãi, đừng bao giờ dễ vui và ngừng nghỉ. Cho đến lúc mà kết quả của sự hành trì đã được rồi, chúng ta vẫn tiếp tục đi. Lúc đó chúng ta không phải đi cho bản thân mình, mà chúng ta đi cho những người khác. Ý nghĩa đó là ý nghĩa của sự truyền đăng tục diệm, tức là mồi đèn để tiếp nối con đường tâm linh mà Đức Phật đã truyền trao. Và do đó tất cả những người tại gia cũng như là xuất gia cần phải có trách nhiệm, đó là truyền trao lại cái nhu cầu tâm linh này cho những đứa con cháu ở trong nhà của mình. Bởi vì nếu như mình chỉ được lợi lạc mà những người thân của mình không được an vui, thì sự lợi lạc đó nó vẫn là một cái sự tổn thất rất là lớn. Cho nên thấy được ơn cao cả của những vị thầy tâm linh, chúng ta cần phải có trách nhiệm làm thế nào cho người thân quyến thuộc của mình cũng đạt được, cũng hưởng được những giá trị tinh thần đó. Cái đó là cái cách thức rất là tích cực để chúng ta đền ơn đáp nghĩa. Hôm nay chúng ta tạm dừng lại tại đây, có dịp khác thì chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về cái tư cách làm thầy và những yếu tố của những người học trò, để giá trị của sự tu tập sẽ nở hoa và kết trái trong đời sống hiện tại này.